Sinh viên bản địa, nông thôn và ngoại thành sẽ sớm được hỗ trợ nhiều hơn để vào đại học và hoàn tất bằng cấp. Sự thay đổi đã được khuyến nghị bởi đánh giá lớn nhất vào các trường đại học trong 15 năm qua. Tổng trưởng giáo dục liên bang Jason Clare đã công bố bản phúc trình tạm thời của Hiệp định các trường đại học Úc với bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia. Ông nói rằng chính phủ sẽ hành động theo 5 hành động ngay lập tức từ hội đồng.
Hầu hết mỗi công việc mới được tạo ra trong những năm tới sẽ yêu cầu những người trẻ tuổi phải học xong bậc phổ thông và sau đó tiếp tục học thêm hoặc đại học. 36% lực lượng lao động ngày nay có bằng đại học. Báo cáo này ước tính rằng con số này có thể tăng tới 55% vào giữa thế kỷ này.
Bản phúc trình tạm thời lập luận rằng sự gia tăng đáng kể số lượng sinh viên đại học từ các vùng ngoại ô, nông thôn, hoàn cảnh nghèo khó, sinh viên khuyết tật và sinh viên bản địa là cần thiết để đáp ứng các kỹ năng và công việc của tương lai. Bộ trưởng Clare nói rằng khoảng cách giữa những đứa trẻ này và những đứa trẻ ở các khu đô thị, thành phố lớn, những đứa trẻ không phải là người bản địa, đang ngày càng lớn. Để chống lại điều này, ông đã tuyên bố chính phủ sẽ thành lập thêm 20 khu đại học nông thôn và 14 khu đại học ngoại ô. Chính phủ cũng sẽ gia hạn chương trình bảo đảm tiếp tục giáo dục đại học thêm 2 năm nữa để cung cấp sự chắc chắn về tài trợ cho các trường đại học với một số điều kiện. Ông Clare cũng đã công bố hai thay đổi quan trọng để giúp nhiều người Úc bản địa vào đại học và hoàn tất chương trình học của họ. Đầu tiên là mở rộng tài trợ theo nhu cầu cho tất cả sinh viên. Người Úc đầu tiên đủ điều kiện tham gia khóa học mà họ đăng ký hiện chỉ áp dụng cho những sinh viên ở nông thôn và vùng sâu vùng xa ở Úc. Chính phủ cũng sẽ bãi bỏ quy tắc vượt qua 50% bài đánh giá, được đưa ra như một phần của chương trình sẵn sàng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp của chính phủ trước đây.
Chính phủ cũ đưa ra quy định rằng nếu bạn đã cố gắng học ít nhất 8 đơn vị học trình và trượt hơn một nửa, thì bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ của liên bang cho khóa học đó. Tại Đại học Western Sydney năm nay, điều này đã dẫn đến việc 1.350 sinh viên bị buộc thôi học. Hầu hết trong số họ có hoàn cảnh nghèo khó. Hơn 13.000 sinh viên tại 27 trường đại học đã bị ảnh hưởng bởi điều này.
Giám đốc điều hành của Đại học Úc, Katrina Jackson cho biết, cơ quan cao nhất của ngành hoan nghênh bản phúc trình tạm thời này và các hành động ngay lập tức, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho việc nghiên cứu.
Tôi rất hài lòng với thông báo được đưa ra hôm nay về việc công bố báo cáo tạm thời, 5 hành động để thực hiện. Bây giờ rõ ràng chính phủ và hội đồng tòa án đã lắng nghe các trường đại học, nói rằng có một số điều không thể chờ đợi. Vì vậy, nhu cầu về địa điểm dành cho sinh viên bản địa thực sự quan trọng. Quy tắc 50% đã đánh gục những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và từng trường đại học của chúng tôi. Sự chắc chắn về tài trợ rất quan trọng, thông qua việc mở rộng bảo đảm tính liên tục đó cho các trường đại học, cho chúng tôi thêm chút hỗ trợ.
Phát ngôn nhân giáo dục của phe đối lập Sarah Henderson nói rằng chính phủ quá tập trung vào các trường đại học hơn là kết quả. This was a really important opportunity to drive
substantial reform in the higher education sector. Đây thực sự là một cơ hội quan trọng để thúc đẩy cải tổ đáng kể trong lĩnh vực giáo dục cao cấp. Nhưng đáng tiếc dựa trên những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay trong các báo cáo, chính phủ đang tập trung quá nhiều vào việc thúc đẩy các trường đại học hơn là tập trung vào kết quả của học sinh, đặt sinh viên lên hàng đầu. Chính phủ đã không thể hiện đủ sự quan tâm để các trường đại học có tỷ lệ sinh viên hoàn thành kém chịu trách nhiệm. Điều đó thực sự đáng thất vọng. Thông báo rằng chính phủ đang loại bỏ quy tắc 50% đánh giá cũng rất đáng buồn, vì đó được thiết kế để hỗ trợ học sinh, chứ không phải để trừng phạt các em.
Hiệp hội sinh viên quốc gia đã hoan nghênh những thay đổi, nhưng cũng nói rằng các bước hành động cần phải lấy sinh viên làm trọng tâm, bao gồm tập trung nhiều hơn vào sự an toàn và chấm dứt nạn hiếp dâm trong khuôn viên trường. Phát ngôn nhân giáo dục của đảng xanh, Marin Faruqi nói rằng chính phủ đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện những cải tổ cấp bách của trường đại học, chẳng hạn như xóa nợ cho sinh viên. Bản phúc trình tạm thời cũng xác định 70 ý tưởng chính sách khả thi khác mà ban hội thẩm đang xem xét, bao gồm cả trong bản phúc trình cuối cùng, sẽ được gửi vào tháng 12. Chúng bao gồm các khoản thuế đối với sinh viên quốc tế, những thay đổi đối với chương trình cho vay giáo dục đại học và những thay đổi khác đối với chương trình sẵn sàng tìm việc cho sinh viên tốt nghiệp, khiến một số bằng cấp như nghệ thuật và nhân văn trở nên đắt đỏ hơn. Giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực mà chính phủ muốn tiếng nói của thổ dân và dân đảo Torres Strait trước Quốc hội để tư vấn cho họ. Thủ tướng Anthony Albanese đã bảo vệ đề xuất tiếng nói trước Quốc hội mà người Úc sẽ bỏ phiếu về việc đưa vào hiến pháp vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12. Việc này được đưa ra sau khi Ủy ban Bầu cử Úc phát hành các ứng phẩm truyền thông cho chiến dịch có và không được ủy quyền, tuy chưa được kiểm chứng thực tế. Ông Albanese nói với đài 2GB Radio rằng những trích dẫn trong ứng phẩm đang được sử dụng để kết hợp quan điểm cá nhân của một số nhà hoạt động trong mục đích đề xuất tiếng nói trước Quốc hội.
Bây giờ, hệ thống chính phủ của chúng ta sẽ không thay đổi, sẽ không có ai ngồi trong phòng nội các, sẽ không có ai không được bầu ngồi trong nghị viện. Và đó là lý do tại sao tôi nói đây là một yêu cầu khiêm tốn, đây chỉ là một cơ hội để lắng nghe. Bây giờ mối quan tâm của người Úc bản địa là về kết quả thực tế, về sức khỏe và giáo dục, nhà ở và tỷ lệ giam giữ. Chúng ta cần phải làm tốt hơn.
Jason Clare nói rằng tiếng nói là về việc lắng nghe, nhưng sẽ không giải thích chi tiết về tính thực tế của cơ quan tư vấn cho một bộ trưởng như ông.
It's also about listening. That when you listen, you make better decisions.
Đó cũng là về việc lắng nghe, rằng chúng ta lắng nghe để đưa ra những quyết định tốt hơn, sử dụng tốt hơn tiền đóng thuế của người dân. Chúng ta không có quyền này. Nếu bạn là một người bản địa trẻ tuổi ngày nay, bạn có nhiều khả năng chết khi sinh con hơn là phần còn lại của chúng tôi. Bạn có nhiều khả năng tự kết liễu đời mình hơn phần còn lại của chúng tôi. Bạn có nhiều khả năng bỏ học và phần còn lại của chúng tôi. Bạn có nhiều khả năng vào tù hơn là vào đại học.